Nam mô Bố Tha Gia, con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 1 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình tâm tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp phần 12, hành tướng của niệm sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trải ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2011, giáo trình tam tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Banha, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm Mahatera Pitasilo, tỳ kheo Giới Đức Hiệu Đính Ấn Bản năm 2003. Hành tướng của niệm. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay có lẽ là quý ngài và quý vị quan hỷ chịu khó một chút, bởi vì đường truyền ở đây hôm nay đặc biệt rất là yếu. Không biết là chúng tôi nói rõ được bao nhiêu. Nhưng xin thưa một điều là niệm là một ở trong những pháp cực kỳ quan trọng cho người Phật tử hiểu, nhưng mà lại là một từ ngữ mà ít người tìm hiểu một cách thấu đáo. Tới cách khách quan của niệm, tới cách ghi nhận của niệm, ghi nhận và ghi nhận một cách khách quan, đó là điều mà chúng ta đặc biệt phải đào sâu. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây của ngài Nagasena ở trong đoạn đối thoại giữa nhà vua Milinda và tôn giả Nagasena. Sau khi chúng ta nghe phần chánh kinh sẽ là lời giảng giải rộng rãi từ Thư Tổ Tuệ Siêu. Xin mời quý vị cha có thể đọc cho phần chánh kinh.
Niệm sanh lên, niệm có bổn phận nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, ghi nhận một cách thuần túy, khách quan. Chức năng thứ nhất của niệm là như vậy đó, tâu đại phương. Xin đại đức cho thí dụ. Vâng, ví như người canh cửa của đức vua, y phải tự nhắc nhở mình thường xuyên là đừng có lơ đễnh nhiệm vụ. Người này đi vô, đi ra phải biết như vị quan vị kho của đức vua, y phải biết rõ đây là kho lương thực, đây là kho vàng bạc, vải vóc, quân nhu, khí giới, vân vân. Như vậy, niệm như là người canh cửa, như vị quan vị kho, đấy là chức năng thứ nhất, tâu đại vương. Vậy là trẫm đã hiểu, còn cầm nắm là thế nào hở đại đức? Tâu đại vương, một pháp phát sanh lên, niệm không những nhắc nhờ tâm ghi nhận pháp ấy, mà còn cầm nắm trọn vẹn các thiện, các ác ấy nữa. Các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, mục căn, ngũ lực, vân vân, nghĩa là ba bảy trợ đạo phẩm, tứ vô lượng tâm cũng phải được hiểu như vậy. Chẳng muốn nghe viết dù về để hiểu rõ vấn đề hơn, được thôi câu đại vương. Ví như người canh cửa của đức vua,
Dạ con xin được đọc lại. 12 hành tướng của niệm. Còn niệm là thế nào thưa đại đức? Niệm cũng là hai chức năng, thứ nhất là nhắc nhở tâm, thứ hai là giúp tâm cầm nắm. Nhắc nhở tâm như thế nào? Thưa, bất cứ một pháp nào phát sanh, niệm có bổn phận nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, ghi nhận một cách thuần túy, khách quan. Chức năng thứ nhất của niệm là như vậy đó, tâu đại vương. Xin đại đức cho thí dụ. Vâng, ví như người canh cửa của đức vua, y phải tự nhắc nhở mình thường xuyên là đừng có lơ đễnh nhiệm vụ. Người nào đi vô thì đi ra phải biết, như vị quan giữ kho của đức vua, y phải biết rõ đây là kho lương thực, đây là kho vàng bạc, vải vóc, quân nhu, khí giới, vân vân. Như vậy, niệm như là người canh cửa, như vị giữ kho, đấy là chức năng thứ nhất, tâu đại vương. Vậy là trẫm đã hiểu, còn cầm nắm là thế nào hở đại đức? Tâu đại vương, một pháp phát sanh lên, niệm không những nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, mà còn cầm nắm trọn vẹn cái thiện, cái ác ấy nữa. Các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, nghĩa là ba bảy trợ đạo phẩm, tứ vô lượng tâm, cũng phải được hiểu như vậy. Trẫm muốn nghe ví dụ để hiểu rõ vấn đề hơn, được thôi đại tâu đại vương. Ví như người canh cửa của đức vua, sau khi không lơ đễnh nhiệm vụ, thấy rõ người nào đi vô đi ra, mà còn biết đây là quan, đây là dân, đây là người được phép vào, đây là người không được phép vào. Ví như quan giữ kho của đức vua, sau khi biết đây là kho vàng, kho bạc, kho lương thực, mà còn nắm vững tình trạng của kho ấy, biết kho vàng, kho bạc nhiều hay ít, biết kho lương thực đầy hay vơi, vân vân, để khi vua cần hỏi, vị quan giữ kho có thể cho đức vua nắm rõ tài sản, kim ngân trong cung khố của mình. Chức năng thứ hai của niệm là có thể trình cho biết các pháp lui tới tâm như thế nào, các thiện, nó thiện hay ác, tốt hay xấu, như vị quan giữ kho trình lên đức vua. Vậy tâu đại vương. Cảm ơn đại đức, ví dụ này là tuyệt hảo, trẫm nắm giữ được pháp và nghĩa của niệm rồi. Dịch giả hòa thượng Giới Nghiêm, Tỳ kheo Giới Đức, Hiệu Đính, ấn bản 2003. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai do chúng tôi thuyết giảng, và hôm nay học về kinh Ni Ti Vấn Đáp, nói về hành tướng của niệm. Sati Lakkhana trước hết chúng ta cần nên định lại cái ý nghĩa gọi là niệm sati. Chữ sati ở đây đó có nghĩa là cái sự ghi nhận hay là ghi nhớ, nhớ biết. Cái niệm này không phải cái nghĩa thường mà chúng ta xài như là niệm Phật. Hoặc là niệm vái lâm râm. Không phải là chúng ta niệm thì thầm ở trong miệng gọi là niệm. Như chẳng hạn người ta nói niệm kinh, vào cái giờ công phu niệm kinh, tức là đọc nhỏ nhỏ từ từ, đọc lòng thầm. Còn cái chữ niệm ở đây đó, trong cái ý nghĩa gọi là nhớ, nhớ biết. Như là chúng ta nói nha, kỷ niệm, tức là cái vật để gợi nhớ cho chúng ta một cái sự kiện gì đó gọi là kỷ niệm. Lưu niệm, chẳng hạn như quà lưu niệm thì cũng ý nghĩa tương tự như vậy. Thì cái kỷ niệm ở đây cần phải được hiểu rằng đó là một cái thuộc tính của tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo Sopanakitta thì nó bao gồm cả tâm thiện, tâm tố. Ở đây chúng ta sẽ nói đến hai phần, tức là cái ý nghĩa niệm hay là ức niệm sati theo cái nghĩa kinh tạng. Và chữ niệm xài theo cái nghĩa pháp thực tính sattavatthamma theo ý nghĩa vi diệu tạng. Nói một cách khác, tức là khi mà chúng ta học về niệm thì chúng ta phải biết cái vai trò hay là cái tướng trạng của niệm tâm sở. Khi mà dùng niệm trong cái ý nghĩa tu tập đó, thì nó khác, nói một cách khác. Còn niệm mà nói đến thuộc tính của tâm tịnh hảo như là tâm thiện v.v. thì niệm đó nó có cái ý nghĩa khác. Tuy nói khác như vậy nhưng mà nói theo cái chân tướng, nói theo cái thuộc tính của pháp đó, thì chính niệm nó được phát huy mạnh để trở thành niệm ở trong cái pháp tu tập. Chúng ta còn nhớ ở trong 37 phẩm trợ đạo, thì niệm đóng cái vai trò, nhiều vai trò ở trong các pháp, như nói đến bốn niệm xứ, thì đó là niệm khi mà nói đến ngũ quyền ngũ lực thì chúng ta có niệm quyền niệm lực satindriya satipala satipala. Nói đến thất giác chi thì chúng ta có niệm giác chi sati sampajanya, và nói đến bát chánh đạo thì chúng ta có chánh niệm samasati. Thì như vậy niệm được nói trong những cái pháp, cái phẩm trợ đạo đó, thì ở đây niệm này nó thuộc vai trò của thiện pháp, cái vai trò của thiện pháp. Được nhớ biết và ghi nhận. Cái đề mục mà tu tập và niệm trong cái ý nghĩa thứ hai đó, lầm lộn. Quý vị hết nghe hả? Quý vị nghe lại được rồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ủa, từ nãy đến giờ quý vị không có nghe được chúng tôi nói không? Từ nãy giờ quý vị chưa nghe được chúng ta nói. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong ví dụ pháp đó, thì khi nói đến tâm thiện sanh khởi, thì trong tâm thiện sanh khởi đó có ít nhất là 20 cái thực tính, 20 pháp thực tính, hay là 19 pháp thực tính tịnh hảo. Trong những cái pháp thuộc tính tịnh hảo đó thì có tính niệm tàm quý vân vân. Thì vậy niệm ở trong các tâm tịnh hảo này nó đóng cái vai trò không phải là cái sự tu tập phần đề mục, mà niệm ở đây nó có chức năng là giúp cho tâm ghi nhận đối tượng, khi mà cảnh sắc thinh khí vị xúc hay là cảnh pháp nó hiện ra thì chánh niệm niệm tâm sở nó giúp cho tâm ghi nhận cảnh đó, đây là cảnh sắc, đây là cảnh thinh, đây là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đây là cảnh pháp, đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, cũng đều gọi là cảnh pháp. Thì ở trong bài kinh Milindapanha đoạn này, ngài Nakasena, ngài Na Tiên, ngài đã đưa lên hai cái thí dụ. Ngài đã nói lên hai cái hành tướng Lakhana của niệm. Thì hai cái hành tướng đó chúng ta cần được hiểu, cần phải hiểu là Ngài Nagasena, Ngài muốn nói đến cái trạng thái hay là cái ý nghĩa niệm ở trong cái pháp Bồ Đề Phần thuộc về cái pháp tu tập. Và thứ hai nữa là Ngài muốn nói đến niệm ở trong cái thực tính, cái pháp thực tính Sattavatthamma. Nhưng mà vì ở trong bài kinh, vì do sự chuyển ngữ và hiểu đính, cho nên khiến cho chúng ta bị lạc hướng, chúng ta không nhận ra được. Chúng ta thấy cái cách trả lời của Ngài Nagasena, đọc qua cái bản kinh này thì chúng ta thấy quá đơn giản, gần gì, và giúp cho chúng ta có thể nắm vững được, để hiểu được cái trạng thái niệm. Nhưng mà khi chúng ta xem lại ở văn bản Pali đó, với xem cái bản dịch nguyên thủy của Ngài Hòa Thượng Nhân, thì lúc đó Ngài là bậc trí tuệ đã giải thích, Ngài Nagasena, Ngài là bậc trí tuệ, Ngài đã giải thích niệm, cái hành tướng của niệm theo hai cách. Tức là niệm trong ý nghĩa cái pháp môn tu tập, mà ở trong vị pháp gọi là Anusarana Lakkhana. Và thứ hai nữa là niệm ở trong cái ý nghĩa của vi diệu pháp, tức là nói đến cái thuộc tính mà giúp cho các cái tâm sanh, các cái tâm thiện sanh khởi và nó nhận diện đối tượng, gọi là Abhilapana Lakkhana, Abhilapana. Thì ở đây trong cái ý nghĩa đầu tiên đó, thưa quý vị, là trước hết là Ngài nói đến cái ý nghĩa cái pháp không có lơ đễnh, không có quên lãng, không có quên lãng đối tượng hay là đề mục. Cho nên mới dẫn chứng những cái điều là niệm là cái trạng thái ghi nhớ nhắc nhở cho tâm. Như chúng tôi đã nói với quý vị, được ví dụ như là quan giữ kho, quan giữ kho khi mà tiếp nhận được những cái tài sản gì ở trong quốc khố thì vua đều báo cho đức vua biết. Cũng như khi mà vị hành giả tu tập ghi nhận về bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì niệm lúc bây giờ nó có cái chức năng là nó giúp cho tâm nhắc nhở cho tâm bám đối tượng. Còn cái trường hợp mà Ngài Nagasena, Ngài ví dụ như là một người gác cửa đó, là ví dụ
cho trạng thái niệm tâm sở ở trong tâm thiện, giúp cho tâm khách quan nắm bắt được đối tượng. Chúng ta nhớ cái ý nghĩa gọi nắm bắt đối tượng ốc gã hát upaganha lakhana, upaganha lakhana tức là nắm lấy đối tượng. Thì cái ý nghĩa đầu tiên là ý nghĩa của kinh tạng, còn cái tướng trạng thứ hai đó là lấy, là nói đến cái ý nghĩa trong vi diệu tạng. Khi mà chúng ta tu tập thiền định chánh niệm sanh khởi liên tục để nhớ biết cái đề mục, nhớ biết đề mục đang diễn ra như là hơi thở ra hơi thở vào, gọi là niệm thân, hay là bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi như thế nào, hoặc là những cái pháp thiện hay pháp bất thiện nó sinh khởi, chánh niệm nó ghi nhận biết rõ, thì như vậy trong trường hợp này là cái trạng thái không quên lãng, gọi là abhilanana lakhana. Còn trong cái ý nghĩa thứ hai đó thì nắm bắt đối tượng, niệm có nghĩa là giúp cho tâm nắm bắt được đối tượng. Tâm thiện khi mà biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp, tâm thiện đó nhờ có niệm tâm sở, nó giúp cho tâm nắm bắt đối tượng, đây là cảnh sắc, đây là cảnh thinh, cảnh khí, vị, cảnh xúc. Cũng ví như là cái người gác cửa, họ chỉ ngồi đó rồi họ nhận diện cái người đi vào là quen hay lạ, họ nhận diện ra. Thì cái ví dụ về cái người gác cửa đó là nói đến cái phận sự của cái chức năng của niệm. Sở dĩ mà chúng ta nói nhiều đến như thế là để chúng ta phân biệt được hai tướng, mà cái tướng quan trọng nhất, cái tướng trạng quan trọng nhất của niệm ở đây là chúng ta phải nhớ cái cốt lõi của niệm, tức là giúp cho tâm nắm bắt đối tượng một cách rõ ràng, giống như cái người gác cửa, người gác cổng thành nắm bắt được đối tượng, đối tượng không khả nghi và đối tượng đáng khả nghi, đối tượng thường xuyên ra vào công thành hay là đối tượng lạ mặt, thì để kịp thời đối phó. Thì như vậy cái tướng trạng nắm bắt đối tượng đó, cái này là cái cốt lõi của cái phát niệm, của cái sở hữu niệm. Quý vị im lặng như vậy, không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói nữa không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, dạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin trường để Đức Minh Hạnh. Khi mà chúng ta hiểu được cái tướng trạng hay là cái nghĩa gốc của niệm đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu hiểu qua đến cái vai trò của niệm trong cái việc tu tập. Khi mà một vị hành giả tu tập. Nếu cái trạng thái lơ lãng, quên mất cái đề mục thực tại thì như vậy, cái trạng thái đó, cái thái độ gọi là thất niệm. Thì khi mà vị hành giả mà bị thất niệm, quên lãng với đề mục, thì như vậy cái pháp thiền nó không có thành tựu được, cái thiện pháp không thành tựu được. Do đó cho nên vị hành giả phải nỗ lực giữ chánh niệm bằng cách là ghi nhận một cách liên tục những cái đề mục như là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bằng niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi hay chánh niệm. Ở đây niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi hay chánh niệm trong bát chánh đạo, niệm đó được gọi như vậy là vì niệm đó hằng ghi nhớ rõ ràng những điều mục như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, lấy sắc quẩn tức là bốn quay nghi hay là tiểu quay nghi, hoặc là ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc là ghi nhận từng bộ phận trong cơ thể là Phật quyết trược, gọi là thân niệm, thân quán niệm xứ. Ghi nhận từng cảm thọ nó hiện khởi và nó diệt mất, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, cũng bằng niệm giác chi, niệm quyền, niệm lực và chánh niệm. Thì như vậy chúng ta nên hiểu rằng thông thường khi mà tâm tịnh hảo, Sopanacitta sanh khởi thì bao giờ cũng có thuộc tính là tâm sở niệm, nó tương ưng phối hợp để nó nắm bắt đối tượng. Nhưng rồi chúng ta biết cách triển khai, phát huy cái niệm đó, cái thuộc tánh đó để trở thành một cái công cụ tu tập, thì lúc đó được gọi là chánh niệm. Mà chánh niệm này nó lại là một yếu tố để đưa đến giác ngộ, cho nên gọi là niệm giác chi. Chánh niệm này nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh hùng hậu của nội tâm, nên gọi là niệm lực. Chánh niệm này nó có cái khả năng riêng biệt là để nhận diện đối tượng, không có cho quên mất đi, thì đó gọi là niệm quyền. Và trong bảy giác chi đó, ở trong Bồ Đề Phần đó, thì ở đây niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm đều lấy cái đề mục là bốn niệm xứ, bốn niệm xứ để mà tu tập, để mà triển khai. Chúng ta nhớ được cái chỗ đó thì tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng ở trong những cái thuộc tánh tịnh hảo Sopanacitta, trong đó bất cứ một cái pháp môn gì, có một cái tâm sở gì, cái thuộc tính của nó bình thường chỉ là máy móc, chỉ là cái thuộc tính đặc trưng. Nhưng mà nếu chúng ta biết khéo khai triển, phát huy, thì cái pháp thuộc tính đó, thuộc tính tịnh hảo đó, nó trở thành cái pháp môn tu tập. Cũng như vừa qua mà chúng ta học về tính, về tánh, thì cũng là hai cái chi phần, hai trong 19 cái tâm tịnh, sở hữu tịnh hảo biến hành. Thì ở đó chúng ta cũng có hai nghĩa như vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến cái pháp niệm đó, cái tướng trạng của niệm nó cũng có hai nghĩa như thế. Cố tình hỏi tôn giả Nagarjuna về cái trạng thái của niệm, cái tướng trạng của niệm, là để thử xem ngài trả lời một phía hay là trả lời toàn diện. Thì người ta sẽ trả lời một phía thôi. Bây giờ quý vị đi đến hỏi nhiều nhiều vị sư, đến hỏi nhiều người khác, hỏi niệm là gì, thì tất nhiên là họ sẽ trả lời cho chúng ta thiên qua thẳng kinh, chứ không có ai nghĩ đến cái ý nghĩa là nắm bắt đối tượng. Cái ý nghĩa niệm tức là nắm bắt đối tượng của tâm tịnh hảo, gọi là ốc gã lakhana. Không có ai nghĩ đến cái ý nghĩa đó, không ai nghĩ đến cái hành tướng đó của niệm cả. Còn là ngài Nagasena, ngài Na Tiên đó, thì ngài biết được cái câu hỏi này, và hơn nữa ngài là bậc có đầy đủ tuệ phân tích. Bốn đạt thông mà ngài đã có, tức là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, biện đạt thông. Do vậy cho nên ngài trả lời cho đức vua không có cái điểm nào sơ sót, vì ngài trả lời hai khía cạnh như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rằng, nếu mà chỉ lấy cái hành tướng của niệm với cái ý nghĩa gọi là Ukkahana Lakhana, thì chúng ta không có tu tập được, chúng ta chưa có tu tập được. Bởi vì niệm ở trong đó nó chỉ là một phần tử, một yếu tố. Bây giờ chúng tôi thí dụ một cách dễ hiểu như thế này. Chúng ta luôn luôn chúng ta hiểu pháp, hiểu cái hành tướng của pháp đó. Hôm qua một cái thí dụ, thí dụ bây giờ ở trong một cái viên thuốc, thuốc bổ đa vitamin, thì trong đó vẫn có cái thành phần vitamin C. Nhưng mà gọi là một viên thuốc có đầy đủ cái dược tính, đầy đủ cái chất vitamin đó, thì đó là viên thuốc bổ. Nhưng mà trị bệnh không được, vitamin C ở trong đó nó có cái hàm lượng rất ít. Cái hàm lượng nó chỉ vừa đủ để mà nó cung cấp, nó hỗ trợ với các cái hàm lượng khác mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta, cái cơ thể chúng ta mà bị cảm cúm hay là bị siêu vi chẳng hạn, bị bệnh đó, thì bác sĩ khuyên chúng ta thì đó đặc trưng. Sao chúng ta lại trở ngại như thế? Khi mà chúng tôi im lặng thì quý vị nghe lại, còn khi chúng tôi nói thì quý vị hết nghe. Chúng ta ráng cố gắng trong 10 hoặc 15 phút nữa. Thì ở đây cũng vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến hành tướng của niệm là Ukkahana Lakhana đó, là nắm bắt đối tượng hay là nắm bắt cảnh, giúp cho tâm nắm bắt được đối tượng rõ ràng, thì niệm đó, cái thuộc tính niệm ở trong cái tâm thiện thì nó là, nó giống như là cái chất vitamin C ở trong cái viên thuốc bổ vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng, chúng ta phát huy mạnh, làm cho nổi bật chánh niệm ở trong cái đường lối tu tập thiền định, thì lúc bây giờ cũng giống như, cũng ví dụ như là chúng ta dùng biệt dược vitamin C, một cái viên thuốc vitamin C, thì cái viên thuốc đó là nó cung cấp cho chúng ta, trong cái cơ thể chúng ta, cái chất vitamin C để mà chúng ta đề kháng với những cái vi khuẩn cảm cúm gây ra mệt mỏi, vân vân. chúng ta cần phải hiểu. Và thưa quý vị, chúng ta lại nối qua một cái vấn đề khác. Sẵn hôm nay khi mà chúng ta học hành tướng của niệm thì chúng ta lại nối thêm cái vấn đề khác cho có nhiều lợi ích. Khi mà chúng ta tu tập thiện pháp, chúng ta nên biết rằng chính ngay những cái thuộc tính tịnh hảo mà nó đồng sanh với tâm thiện đó. Từ mỗi một thuộc tính như vậy đều có một cái hành tướng để giúp cho chúng ta sát trừ phiền não. Nếu mà chúng ta biết phát huy cái vai trò của cái tâm sở tịnh hảo đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiến hóa trong cái việc tu tập, giúp cho chúng ta sanh khởi tâm thiện rất là nhiều. Chẳng hạn chúng ta phải biết rằng khi mà niệm được an trú thì nó sẽ loại trừ một cái trạng thái quên lãng, quên lãng thực tại. Mà bình thường đời sống của chúng ta thì chúng ta hay quên lãng thực tại, chúng ta hay nghĩ về quá khứ, chúng ta hay nhớ, hay tưởng đến tương lai, chúng ta tưởng đến tương lai, suy tưởng đến tương lai và chúng ta hoài tưởng về quá khứ. Cả hai trạng thái này nó khiến cho tâm hiện tại đánh mất cái thực tại, khiến cho phiền não nó phát sinh lên. Cũng giống như một cái nhà, trong căn nhà mà người chủ nhà một là đi vắng, hai là đi chưa về, thì như vậy ăn trộm nó đột nhập vô nhà dễ lắm thưa quý vị. Đi chủ nhà đi vắng ở đây tức là chỉ cho cái trạng thái tâm chỉ biết hồi tưởng về quá khứ, quá khứ truy tầm, và chủ nhà chưa về tức là chỉ cho cái trạng thái tâm một vọng tưởng tương lai. Thì ở trong bài kinh nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật ngài dạy quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, hãy sống ngay hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay việc tâm làm, ai biết chết ngày mai không? Thì như vậy, chánh niệm đóng cái vai trò là có mặt để kiểm soát, có mặt để kiểm soát, ghi nhận được đối tượng đang sanh, đối tượng đó thuộc về thiện hay là ác, tốt hay là xấu, nó đang sanh. Khi thấy chỉ biết, chỉ thấy biết là thấy, khi nghe biết là nghe, khi ngửi nếm đụng biết là ngửi đến đụng, khi suy nghĩ biết là suy nghĩ. Thì nhờ có chánh niệm này mà những cái phiền não chưa có nó sẽ không có, những phiền não nó vừa đang có, nó vừa có thì nó bị tiêu bất do có chánh niệm. Ban đêm ban hôm mà chúng ta ngủ quên đó, ngủ mê, thì ăn trộm nó đột nhập được. Ăn trộm khi nó đột nhập nó sẽ tạo ra những cái âm thanh. Nhưng mà nếu như chủ nhà mà phát hiện được, chúng ta trở mình và chúng ta đằng hán một tiếng, thì ăn trộm nó sẽ biến mất, nó không có đột nhập, nó biết là chủ nhà đang thức. Hoặc là khi mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta nghe cái tiếng động, chúng ta ghi nhận và chúng ta bật đèn sáng lên, thì lúc bây giờ sẽ ngăn chặn được cái sự đột nhập của kẻ trộm. Như thế nào thì ở đây trong cái việc tu tập cũng thế. Hễ mà chúng ta có chánh niệm, cái gì khi mà chúng ta đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang đếm, đang đụng, đang suy nghĩ, chúng ta ghi nhận biết rõ, mà hễ thiện pháp nó đang khởi sanh lên thì chánh niệm duy trì cái thiện pháp đó. Cho còn hễ khi mà ác bất thiện pháp mà sanh khởi, liền ghi nhận để mà tiêu diệt ác bất thiện pháp phiền não đó đi. Như Đức Phật ngày dạy chúng ta là niệm hơi thở để diệt tình trừ tầm tư. Khi nào mà tâm bị phóng dật, suy nghĩ mông lung chuyện này chuyện khác, lúc bây giờ dễ phiền não phát sanh. Lúc đó chúng ta ngồi yên lại, chúng ta cố gắng chúng ta tác ý chánh niệm đối với hơi thở ra, hơi thở vào. Đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào. Đây là thở, hơi thở ra vào dài ngắn. Đây là hơi thở ra, hơi thở vào cùng lúc với thân an tịnh, toàn thân an tịnh. Hay là toàn thân được cảm giác lạc thọ tốt. Cái hơi thở ra, hơi thở vào mà chúng ta ghi nhận được đến chừng ấy thì xem như là chánh niệm của chúng ta rất bén nhạy. Và thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi có nói đến một điều là cái gì là cái pháp ưu tiên cho cái cuộc sống của một thiền trí. Thì chúng tôi nói rằng đó là cái sự an tịnh tâm hồn. Quả thật vậy, khi mà chúng ta có chánh niệm đó thì những cái phiền não quấy quá mà nó làm cho xáo trộn tâm hồn, những phiền não đó không sanh được. Thế là chúng ta có được cái sự an tịnh tâm hồn bằng chánh niệm. Cho nên cái việc mà chúng ta dùng chánh niệm để mà chúng ta tu tập thì đó là một điều đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta ghê lắm. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta học Phật pháp, học kinh điển, chúng ta học để chúng ta hiểu và thực hành, chứ không phải chúng ta học để chúng ta nghe cái lý thuyết suông. Quý vị, như bài học ngày hôm nay, nếu mà chúng ta chỉ nghe những cái thí dụ và những cái cách giải thích và chúng ta phân tích về văn tự đúng hay sai, dễ hiểu hay khó hiểu, nói như vậy xong rồi chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ không có ích lợi gì hết ở trong lớp học. Nhưng mà ở đây nhờ chúng ta xác định được cái hành tướng của niệm, cái vai trò chủ yếu của nó là gì, và sử dụng nó như là một cái công cụ để tu tập đem đến lợi ích cho chúng ta là gì. Khi mà chúng ta biết được như vậy thì chắc chắn là bài học sẽ có nhiều ích lợi cho chúng ta. Quý vị chịu khó mỗi một ngày chúng ta có một cái thời gian để chúng ta giữ chánh niệm buổi sáng hay buổi trưa hay buổi tối. Thế mà chúng ta chánh niệm được với cái đề mục nào cũng được, chánh niệm với hơi thở, hay là chánh niệm với cái sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi, hoặc là chánh niệm với tâm đang sanh, với cảm thọ đang sanh, vân vân. Hãy chúng ta giữ được cái chánh niệm đó thì một thời gian sau quý vị thấy là nội tâm này sẽ được an tịnh. Bởi vì khi mà chánh niệm như vậy thì người này sẽ không có sống truy tầm quá khứ, không có ước vọng tương lai, ước vọng một cách là chúng ta mơ mộng chứ không phải là sống không có lý tưởng, không phải như thế, mà gọi là không có cái sự mơ mộng viễn vông ở tương lai, mà chỉ sống với hiện tại. Sau khi chúng ta đã lập cho mình một cái lý tưởng tu tập như thế nào đó, rồi chúng ta phải có chánh niệm, chỉ vậy thôi. Đức Phật ngài dạy rằng một thầy tỳ kheo giữ được chánh niệm trước khi ngủ thì nó cũng có nhiều cái lợi. Chẳng hạn như là đi vào giấc ngủ không có chiêm bao mộng mị, và dầu cho cái cơ thể nó được sung mãn, nhưng mà nhờ có chánh niệm lúc đầu hôm thì trong đêm đó nó không bị tình trạng gọi là cấu uế, cái chất cấu uế nó bị xuất ra vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, chánh niệm có lợi ích cho chúng ta như thế. Đời sống hàng ngày của chúng ta có quá nhiều cái sự kiện để khiến cho chúng ta phải stress, tức là chúng ta lo âu, chúng ta nghĩ ngợi, làm cho chúng ta bồn chồn, ăn ngủ không yên. Khí huyết của chúng ta có khi lên, có khi xuống, khi cao, khi thấp. Cái trái tim của chúng ta, cái nhịp tim nó đập có khi mạnh, có khi yếu, có khi thưa, có khi thì nhanh, vân vân. Những cái tình huống đó lâu ngày nó sẽ làm cho cái thân này phải bị bệnh. Bây giờ chúng ta tu tập chánh niệm là để chúng ta điều hòa những cái thứ đó về thể xác, và chúng ta điều hòa được cái tư tưởng của chúng ta cho cái tâm hồn yên tĩnh, tránh khỏi những cái phiền não, ưu tư, lo lắng. Cái điều đó cũng tốt thưa quý vị. Nếu chưa đắc được đạo quả ngay trong hiện tại thì niệm cũng sẽ giúp cho chúng ta được thành tựu tốt. Cho nên bài học này chúng tôi nghĩ rằng, ngoài cái việc mà giảng giải ý nghĩa đó, thì chúng ta nên học thêm về cái vai trò của niệm đem đến cái sự an lạc cho chúng ta trong đời sống tu tập như thế nào, để chúng ta có thể tự mình khắc phục những cái hậu quả nó không có an lành, để chúng ta tạo nên cái đời sống an tĩnh và đem đến cho chúng ta một cái cuộc sống được an nhiên tự tại, cũng do nhờ của chánh niệm. Nếu mà quý vị hiểu và quý vị thực hành được như vậy thì ở đây bản thân chúng tôi khi mà giảng cái pháp này, chúng tôi cũng cảm thấy rất là hoan hỷ. Và cái sự thực hành của quý vị, sự hiểu của quý vị như là một món quà mà quý vị đã gửi tặng cho chúng tôi rồi. Và đến đây kết thúc cái bài giảng này. Phần còn lại chúng ta sẽ có cái phần thảo luận. Kính thưa, hôm nay ở trong room, trong cái phần thảo luận, chúng ta không có được may mắn các vị giảng sư, nhất là các vị điều hợp như Thượng Tọa Giác Đẳng cũng vắng mặt, không có ai hết, chỉ có mình chúng tôi và Đại Đức Pháp Đăng thôi. Nếu mà bây giờ có thể là như thế này, thôi được, nếu Đại Đức Pháp Đăng cũng không có liên lạc được thì bây giờ quý vị có thể ở trong ban điều hành, xin các vị nghe rõ là các vị MC ở trong ban điều hành, chúng ta mỗi người sẽ tìm ra một cái câu hỏi, quý vị hỏi và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Và trong lúc mà quý vị hỏi như vậy, nếu như có cái vị giảng sư nào ở trong room, đi vào room, thì chúng ta sẽ chuyển câu hỏi đó cho vị ấy trả lời. Vì hôm nay ở trong room Thượng Tọa Giác Đẳng cũng không có soạn cái câu thảo luận sẵn. Nếu mà có Đại Đức Pháp Đăng vào trong room, chúng tôi xin được kính mời Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ điều hợp cho cái buổi thảo luận này. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Dạ, xin cảm ơn Đại Đức. Thưa Đại Đức Pháp Đăng, hôm nay ở trong room chúng ta không còn một cái vị giảng sư nào khác ngoài ra chúng tôi và Đại Đức. Như vậy thì chúng ta sẽ để cho các vị MC trong ban điều hành đặt lên những cái câu hỏi, hoặc là hai chúng ta sẽ đặt câu hỏi qua lại với nhau. Ồ, như vậy thì tốt quá. Như vậy thì tôi sẽ hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu, vì chúng tôi mới vừa giảng bài xong nên tôi được ưu tiên hỏi trước. Bài học hôm nay chúng ta học về kinh Milindavanha Meeting Vấn Đáp. Và bài học hôm nay là chúng ta học về hành tướng của niệm. Khi Đức Vua Milinda hỏi Tôn giả Nagasena về hành tướng của niệm là như thế nào, thì Ngài đã nêu lên hai cái hành tướng và Ngài cho hai cái thí dụ về cái hành tướng đó. Xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng, là đối với một người, một vị hành giả đang tu tập thiền định, họ đang ngồi yên lặng để chăm chú cái hơi thở ra vào thì chúng ta gọi là có chánh niệm. Nhưng mà theo trong vi diệu pháp thì niệm tâm sở có mặt luôn luôn ở trong 91 tâm tịnh hảo, trong đó có tâm thiện. Như vậy câu hỏi được hỏi ở đây là khi mà một người Phật tử họ đi chùa, họ làm phước, thì lúc mà họ đang làm phước với chư tăng đó, họ không phải là tu thiền, nhưng mà lúc đó chánh niệm nó làm cái công việc gì ở trong cái tâm thiện của họ? Xin Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ trả lời cái câu này.
Dạ, và kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu Lực Minh Hạnh, Đức Phật Tòa, Đức Pháp Phương cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô thượng nữ, kính chào quý Phật tử. Thì thật sự thì cái câu của Thượng Tòa đặt thì cũng rất là nhiều những cái Phật tử thỉnh thoảng cũng có hỏi khi một cái người tu thiền thì như vậy. Nhưng mà nếu mà cái người mà làm những việc như mình tụng kinh hay mình làm phước trong cái buổi lễ dân y, hay là mình làm phước trai tăng cầu siêu, thì cái tâm của mình hướng như thế nào và cái niệm có như thế nào? Đây cũng là một cái câu mà Thượng Tọa đặt để cho chúng ta thấy được cái tâm sở niệm. Cái tâm sở niệm thường thường thì quý vị thấy như là Thượng Tọa nói đi với 91 thứ tâm. Bởi vì cái tâm sở niệm làm cái việc ghi nhận biết mình. Ví dụ quý vị thấy mình ghi nhận những cái lời kinh mình tụng. Ví dụ quý vị thấy như là mình tụng lễ bái Tam Bảo, nếu mình ghi nhận từng câu từng điều ở trong cái bài học mà mình tụng, thì lúc bây giờ cái tâm sanh niệm nó làm cho việc ghi nhận cái những cái lời mà chúng ta tụng đọc, hay là chúng ta lại Phật, hay là chúng ta dân quê, hay hoặc là chúng ta thọ giới, thì những cái lời mà tụng đọc của chúng ta đó, thì là một cái tâm thiện á, nó sanh khởi lên, nó điều khiển thân chúng ta làm việc cung kính, như là chúng ta cúi đầu đảnh lễ, làm việc thính pháp như chúng ta nghe 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 giảng, làm cái việc mà cải chánh tri kiến thì chúng ta nghe giảng, chúng ta sửa đổi những cái tư tưởng sai lầm của chúng ta. Thì cái vai trò của sở hữu niệm là một cái vai trò đóng đóng cái vai trò ở trong đó cũng rất là quan trọng. Bởi chúng ta thấy trong bộ Vô Ngại Giải, Đạo cũng có nói niệm có mặt lúc bây giờ là gì? Niệm có mặt là làm cho ghi nhận đối tượng, định là không tán loạn. Nên khi mình niệm là ghi nhận, chúng ta biết mình đang có làm cái gì đó thì mình ghi nhận cái đó. Nên nó thường thì quý vị thấy những cái tâm thiện á, thì nó làm được được 10 việc, nhất là tâm thiện hợp trí. Vừa là bố thí, trì giới, hoặc là tu thiền chỉ hay thiền quán, rồi mình cung kính, phục vụ, thính pháp, thiết pháp, cải chánh đức kiến, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước. Bởi vì cái tâm thiện nó làm được nhiều việc như vậy, và khi mà mình một có cái niệm là cái ghi nhận. Ghi nhận là giờ này mình đang nghe pháp, và những cái pháp thoại này chỉ dạy cho mình để sửa đổi những cái tư tưởng sai lầm của chúng ta. Bởi chúng ta biết chúng ta có nhiều, rất là nhiều những cái tư tưởng sai lầm. Nhưng mà chính khi mà mình nghe pháp đó, nên nó trong cái tâm si hoài nghi, cái tâm si hoài nghi và tâm sở hoài nghi đó, cũng có nói nếu một người không có nghe pháp đó, thì họ nghi ngờ đủ thứ. Nhưng mà khi mình nghe pháp của Bậc Thánh, tuy rằng mình chưa có chứng đắc đạo quả, nhưng mà nó là một nhân, là duyên để cho mình không có bị nghi ngờ, không có bị hoài nghi. Nên một cái người mà nghe pháp hoặc là học pháp mà hoặc là suy tư pháp đó, được nghe được học rồi mình suy tư đó, là nhân là duyên để mình dứt trừ cái sự hoài nghi. Vì hoài nghi thì quý vị thấy mình nghĩ rằng quá khứ mình có không, quá khứ mình là gì, mình từ đâu đến, sau khi chết mình đi về đâu, quá khứ mình là người như thế nào, là mọc đen trắng hoặc là người sang châu Âu châu Á hay châu Mỹ, thì mình cứ hoài nghi như vậy. Chính là do mình không có hiểu được, không có hiểu được lời dạy của Đức Phật. Mà khi mình hiểu được lời dạy của Đức Phật á, là mỗi kiếp á, mình sanh làm người tùy theo màu da, tùy theo cái nghiệp nghiệp tướng mình thấy được cái cảnh đó, rồi mình thích thú mình tái sanh. Và con người chúng ta tái sanh rất là nhiều, không thể nào đếm được. Thì trong cái cảnh giới nào mình cũng đã từng tái sanh, trừ cái năm tịnh cư thiên, hoặc là đối với cái cõi khổ đó, thì cái cõi khổ nào mình cũng đã từng rơi rớt vào đó rồi. Thành ra khi chúng ta có cái hiểu như là lời dạy của Đức Phật về cái kiếp luân hồi của chúng ta rất là lâu, rất là nhiều như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhờ học Phật Pháp nên chúng ta bớt nghi ngờ, chúng ta bớt nghi ngờ đi. Thì cũng như vậy, khi mà cái tâm thiện nó làm được nhiều việc quý vị, thành ra chúng ta thấy mình thính pháp cũng là tâm thiện, thuyết pháp cũng là tâm thiện, dù lần tu thiền chỉ hay là tu thiền quán cũng là cái tâm thiện hợp trí. Và chúng ta thường nói quý vị, tâm thiện hợp trí làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Còn nếu mà nó có đủ duyên đó, thì nó sẽ phát sinh lên cái tâm đạo tâm quả, từ cái phàm tộc chuyển thành thánh tộc, hoặc là từ cái người không có thiền trở thành cái người chứng thiền. Nên cái tâm thiện nó làm được rất là nhiều việc, và trong cái lộ trình đó thì nó ở nhiều cái sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Rồi cho nếu mình đắc đạo thì tâm đạo sanh lên, rồi sau đó nó có ba sắc na quả nếu người không có sắc na chuẩn bị. Còn nếu có hai sắc na quả đó là người có sắc na chuẩn bị thì nó sẽ mất đi một cái sắc na quả, nên gọi là trong thanh tịnh đạo của ni sư Tí Hải dịch là cái người trì căn, hoặc là cái người trì căn hoặc cái căn mà chậm chạp. Thì cái người mà có cái gọi là độn căn hay là cái trì căn đó thì nó có sắc na chuẩn bị, nên khi có sắc na đó thì cái sắc na quả nó mất đi hết một cái. Còn khi mà mình không, mình là người tu tập lễ căn á, thì lúc bây giờ mình không cần phải chuẩn bị mà cận hành thuận thứ chuyển tộc, đạo quả sanh lên luôn. Thành lúc bây giờ mình được ba sắc na quả. nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy cái tâm thiền nó sẽ điều khiển mình á, ví dụ mình có biết thường có tắc chỉ khéo đó thì mình thấy chữ tăng á là mình chắp tay đảnh lễ cúi đầu, nó gọi là được cung kính, hay là tự thân mình á mình cung kính Đức Phật. À, dù là cái tượng Phật nó làm bằng xi măng, bằng gỗ, bằng thạch cao, bằng đá, nhưng mà mình thấy có hình bóng như là Đức Thế Tôn còn tại thế được tạc thành cái tượng này, thì lúc bây giờ mình đảnh lễ cúi đầu. Thì như vậy nên khi mà mình biết được cái sự cung kính đó, là một cái tâm thiện, nó làm việc cho mình đảnh lễ cúi đầu. Như vậy là cái sở hữu niệm nó không thể nào thiếu ở trong cái tâm thiện hợp trí đó. Bởi vì tâm thiện tâm thiện nó sanh lên, nó phải có sở hữu niệm. Niệm là luôn luôn ghi nhớ biết mình. Nên là biết mình là cái phàm phu, mình là người đệ tử Đức Phật, là mình là người tôn giáo là Phật giáo. Khi mà gặp Đức Phật hay hình ảnh Đức Phật, tượng Đức Phật, hay là Đại Tháp, hay là Cội Bồ Đề, hay Ngọc Xá Lợi, hay là Kim Thân Phật, bằng đủ loại được tạc, được thờ trong khắp mọi nơi, mình gặp thì mình đảnh lễ cúi đầu. Thì đó là cái tâm thiện mà chính cái sở hữu niệm là ghi nhận biết mình là người, là tôn giáo đó, Đức Phật là bậc đạo sư của mình. Dù là cái tư thế Phật đứng, Phật đi, Phật nằm, Phật ngồi, hoặc là Phật mà người Thái, người Campuchia, người Việt Nam, người Lào, người Ấn, nhưng mà khi mình biết cái đó là tượng Phật thì mình đảnh lễ cúi đầu. Chính cái đó là cái tâm sở niệm. Nên quý vị thấy cái tâm sở niệm đó làm trong cái việc mình cung kính, hay là mình nghe pháp, hay là mình liên cả chư tăng như là thuyết pháp đó, thì cũng cái tâm sở niệm này ghi nhận mình, ghi nhớ mình, biết mình đang trình bày đến cái chi pháp nào, biết mình đang trình bày cái đề tài gì, biết như vậy đó gọi là cái sở hữu niệm. Và cái sở hữu trí đó thì luôn luôn là lựa chọn cái pháp nó như vậy. Thì chính cái sở hữu niệm là cái sự ghi nhận hay ghi nhớ biết mình như vậy. Nên chúng ta thấy một cái người mà làm phước gì là tâm thiện ly trí, nó cũng phải có sở hữu niệm. Ngược lại những cái tâm bất thiện thì nó sẽ không có sở hữu niệm. Nên thường quý vị thấy tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, đó là một trong bảy cái tâm sở gọi là tịnh hảo, mà trong nhóm 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, mà luôn luôn lúc nào mình thấy một cái tâm thiện sanh lên nó đều có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, vô thân vô tâm, tức thân tức tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Đó là 19 đồng loạt 19 cái tâm sở này nó sanh lên để làm cho cái tâm đó được gọi là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là lỗi không lỗi lầm, là cho quả duy. Chính là những cái tâm thiện hợp trí á, thì nó đủ, đầy đủ hết, nên á, chúng ta hiểu được như vậy. Chính cái tâm thiện đó nó điều khiển thân của mình, dân vật cúng dường, hoặc là mình miệng mình đọc những cái lời thọ giới, đầu mình cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật hay chư tăng, thì đó là những cái sự ghi nhận biết mình, và cái tâm thiện nó sanh lên, nó thấy được cái nhân quả, nhất là trí tuệ thấy được cái nhân quả, và những việc cung kính đảnh lễ cúi đầu như vậy đó là nhân cho mình sanh ra cao sang quyền quý, có uy quyền, có thế lực, chính là do mình biết cung kính những người đáng cung kính, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy không phải chỉ riêng sở hữu niệm ở trong cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mà cái sở hữu niệm là một trong 19 cái sở tịnh hảo biến hành, và nó luôn luôn nó đi trong những cái tâm thiện hợp trí hay ly trí, vô trợ hữu trợ, tọa hỷ tọa xả. Thì những cái tâm thiện này đó đều có sở hữu niệm, là cái việc ghi nhớ biết mình. Thành ra chúng ta thấy cái sự ghi nhớ đó là sở hữu niệm. Như vậy thì xuyên qua cái câu hỏi của thượng tọa đại sư, để chúng ta thấy rằng mình tu thiền cũng là cái tâm thiện hợp trí, làm dù là tu thiền chỉ hay thiền quán, thì cái sở hữu niệm cũng ghi nhận biết mình. Ví dụ mình một cái người mà tu thân quán niệm xứ, như là cái thân này lúc đi đứng nằm ngồi nói cười khóc, những cái đại quan nghi hoặc là những cái tiểu quan nghi mà từ cái thân này nó có mặt, và cái niệm nó ghi nhận đó thì gọi là chánh niệm ở trong cái thân này. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy cái tâm thiện nó làm việc Tawana đó, mà sở hữu niệm nó làm việc ở trong cái thiền quán, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nếu mà làm trong việc thiền định đó là một cái sự ghi nhớ không có sao lãng với cái đề mục mình đang an trú, đang tập trung. Nên cái sâu niệm rất là quan trọng quý vị. Nếu mà tuệ mà lời sanh lên nó phải có niệm, chứ không thể nào mà không có niệm được. Thành ra cái sâu niệm là cái sở hữu căn bản, nên chúng tôi nói quý vị là tính niệm tạm quý vô tham vô sân hành xã. Đó là những loạt tâm sở và đồng sanh có thứ lớp và có trước sau và đứng hết đâu, ngài đã biết được như vậy. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy Phật giáo trình bày đó nó có từng cái chi tiết rất là cặn kẽ cụ thể, chứ không phải là không có căn bản nền tảng đâu quý vị. Bây giờ thì con nghĩ rằng cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời những cái vế như vậy đó. Nên quý vị thấy cái sở hữu niệm nó cũng làm việc cho mình là hồi hướng phước. Thí dụ như mình ghi nhớ biết mình, mình sống có bạn bè, có bạn đạo, có người thân, có quyến thuộc, có bà con, có nội ngoại. Thì bây giờ cái sở hữu niệm ghi nhận mình biết mình là con, là cháu trong gia đình đó. Rồi những cái người thân của mình, cha mẹ, ông bà của mình rất là cần cái phước. Thì chính cái sở hữu niệm nó là ghi nhớ biết mình như vậy. Rồi cái sở hữu trí tuệ nó thấy rằng, ồ, cái phước là cái việc mà Đức Thế Tôn mà dạy, nghĩa là mình nghe pháp, mình suy tư pháp, đó là một cái phước, phước trí. Rồi mình nghe pháp, mình thọ trì học giới, đó là cái phước, phước đức. Mình nghe pháp rồi mình phát tâm bố thí cúng dường, đó là cái phước vật. Như vậy thì khi mà mình nghe pháp á, mình hiểu được như vậy, đó là sở hữu niệm ghi nhận biết nhà biết mình. Rồi khi mình hồi hướng phước á, mình cũng biết mình ở trong gia đình là những người con, người cháu, có những người thân cha mẹ mất, và mình ghi nhớ biết mình như vậy đó, thì mình mới hồi hướng phước. Đây là cái cơ hội, đối tượng mà chưa tăng, những cái vật thí, cơm canh bánh trái, y phục, thuốc men, những cái vật dụng mình có, đó là cái vật thí. Đối tượng thí có, vật thí có, bây giờ mình có cái tâm thí. Khi làm việc thí rồi mình mới hướng nguyện cái phước báo này hãy hỗ trợ cho những cái bậc hữu ân của mình, nhờ cái phước này luôn hộ trì cho những cái vị hữu ân của mình ở đâu cũng được ăn vui, chư thiên mắt bảo phần phước này và cái quả lành này trổ xanh đến nước thuộc của chúng ta. Rồi, riêng cái bản thân chúng ta cũng nhờ cái phước này mà mình tránh khỏi những cái sự nguy hiểm, đau khổ trong những cái đọa xứ, và luôn luôn thuận duyên trong cái đời sống tái sanh. Nên nó chúng ta thấy cái sở hữu niệm nó làm việc luôn, mình biết được mình là con của cha mẹ mình, biết trong gia đình truyền thống Phật đạo mình biết mình là người có cái giới hạnh, thì đó là cũng là cái sở hữu niệm làm cái việc ghi nhớ biết mình như vậy. Nên chúng ta thấy cái sở hữu niệm là một cái tâm sở rất là quan trọng, mà thường chúng ta ưa nghe nói rằng ngũ quyền đó, niệm quyền là cái sự ghi nhận để biết được cái bên đây tính quyền và tệ quyền nó có song hành hay không, rồi bên đây tấn quyền dành địa và định quyền nó có song hành hay không. Thì chính cái niệm quyền này nó điều khiển, nó điều khiển và được ví dụ như là cái cặp song mã bên tay trái và cái cặp song mã bên tay phải. Nhưng mà cái người đó mà cầm cái dây cương điều khiển đó là cái người tài ba, đó là cái sở hữu niệm cũng vậy. Nó không để bên đây là dao động, hoặc là không để bên đây thối thất, mà ngũ quyền đó là niệm nó điều khiển cho các quyền nó quân bình lẫn nhau, nó không lấn lướt lẫn nhau, nó không có trống trái lẫn nhau. Đó là nhờ cái niệm quyền ghi nhớ biết mình. Như vậy thì chính cái sở hữu niệm đó là một cái sở hữu và rất là quan trọng. Nên chúng ta nghe nói ngũ quyền đó, thì niệm quyền cũng được xếp hàng giữa. Rồi trong ngũ lực đó, thì niệm lực cũng được xếp giữa. Và niệm luôn luôn á, niệm lực là sức mạnh của cái sự tập trung đó, và nó trở thành một cái sức mạnh có một cái năng lực quật đổ được những cái ác pháp, nên gọi là lực. Niệm lực là cái sự ghi nhớ biết mình, và nó trở thành một cái sự ghi nhớ biết mình một cái cách thấu đáo. Thì chính như vậy nên chúng ta nhìn chung vào là bất cứ cái thiện nghiệp nào sanh lên nó đều không thể nào thiếu sở hữu niệm trong đó hết. Luôn là của cả chúng ta bố thí hay chúng ta nghe người ai đó bố thí thì nó cũng là những cái tâm thiện hợp trí, chứ không phải là không, vì nó có thể là hỗ trợ từ thân, từ khẩu, từ ý của người đạo đó, giúp cho mình để mình khởi lên, mình biết nhận định được cái nhân quả. Thì đó là cái trí tuệ mà sanh lên để làm cho chúng sanh nó bắt sanh cái trí tuệ, và tương tự là nó giảm nhẹ được những cái phiền não tham ái. Một cái người không có niệm thì không thể nào giảm được những cái phiền não tham sân si được, nhưng mà nhờ có niệm mình ghi nhớ biết mình ghi nhớ rằng tất cả chúng sanh có cái nghiệp có cái sự nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là cái chỗ nương tựa của chúng sanh, nên tất cả chúng sanh nó thấy được cái hành động tạo thiện nghiệp của mình, và cái hành động tạo ác nghiệp mình không tạo những cái ác nghiệp, và cái hành động thiện nghiệp đó mình cố gắng duy trì để mình có thể phục vụ được chư tôn đức tăng trong những cái buổi lễ làm phước, hoặc là trong những buổi lễ mà chùa chúng ta ở được cái cơ hội làm phước cúng dường đến tứ phương tăng. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy rằng một cái người sống mà hiểu được những cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp để trong cuộc đời này được tái sanh sau khi thân quả mình chung được sanh về cõi trời đó, là một điều phải nói rằng dày tâm huyết, dày cái sự suy tư, hoặc là nhiều cái kinh nghiệm trong cái sự nghe pháp, thì người này mới suy nghĩ được chín chắn trong vấn đề mình được giác ngộ giải thoát, hoặc là mình chấm dứt những cái sự đau khổ từ nơi những cái sự thiếu cơm gạo tiền mà nó mang lại cho mình bao nhiêu cái sự khổ. Bây giờ mình được cơm gạo tiền rồi thì chính giải quyết được cái sự khổ này. Và như vậy thì trong cái câu của Tường Tọa thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ có lẽ là có đại đức tề tiền vào rồi, bây giờ thì có lẽ là thỉnh Tượng Tọa suy nghĩ một chút xíu nữa, rồi con sẽ nêu một cái câu để hỏi đại đức tề quyền. Sau khi đại đức tề quyền trả lời rồi thì đại đức tề quyền sẽ tiếp tục để hỏi Tượng Tọa. Thì xin thưa với đại đức tề quyền đó, cái sở hữu niệm đó mà tại sao mà có lúc đó mình thấy ở trong kinh Tương Ưng đó thì vẫn nói đến cái chánh niệm và cái tà niệm. Thì như vậy cái tà niệm là cái thế nào mà ở trong kinh Tương Ưng đó thì có nói đến cái chánh niệm và cũng có nói đến cái tà niệm. Thì hồi nãy giờ thì mình nghe đó là nghe Thượng Tọa giảng và cũng nghe được niệm là cái sự ghi nhớ biết mình. Như vậy tại sao mà gọi là tà niệm? Cái tà niệm là cái muốn nói đến tà là cái ý nghĩa như thế nào mà được gọi là tà? Thì xin thỉnh Thượng Tọa quyền trả lời đi, rồi sẽ thỉnh thầy Đức sẽ tự đặt câu hỏi để thỉnh Thượng Tọa thầy Siêu trả lời. Bây giờ thì chúng tôi xin gửi mic lại cho thầy Đức thầy quyền.
Dạ thưa, nghe được rõ không ạ? Dạ cảm ơn, cảm ơn thầy cô Anicha. Cùng cái lễ đức ta sư phụ thầy Siêu, để đức con pháp đăng, để đức minh hạnh, và cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong gồm, thân chào đến từ nội sư cô sư phụ tử. Thì kính thưa, để đức pháp đăng thì quả thực thì nếu mà là chánh niệm chúng ta đã được nghe từ đầu tới giờ thì thầy Siêu và tôi nghĩ để đức pháp đăng đã thuyết giảng rất nhiều. Vậy thì cái gì là tà niệm? Chánh niệm có mặt thì tà niệm cũng sẽ có mặt. Đây là vấn đề mà của cuộc đời. Kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy chánh niệm, tà niệm, những cái gì mà chúng ta, thế nào là niệm? Là sự ghi nhớ, cái sự xác ý, cái sự ghi nhớ mà ghi nhớ sai, ghi nhớ không đúng, những sự ghi nhớ mà liên hệ đến bất thiện pháp. Chẳng hạn như bây giờ ngăn chặn nó canh, nó theo dõi cái chủ nhà để mà nó rình, nó hành động. Thì cái cách mà theo dõi, cách mà quan sát, cái cách mà chăm chú mà canh chừng người ăn dọ, người chủ nhà đã ngủ chưa, đã tắt đèn chưa, và nó nhìn hoài và nó theo dõi từng chi tiết ở trong nhà mà đứng bên ngoài nó theo dõi, thì đó chính là cái cũng là niệm, nhưng mà là tà niệm. Cũng vậy, cái sự ghi nhớ của chính mình là chiều nay mình đi lấy tiền, chiều nay mình có bao nhiêu người thiếu tiền mình, có bao nhiêu người chưa đưa tiền mình, thì đó là sự tà niệm, cũng là ghi nhớ, cũng là có sự ghi nhớ một cách liên tục, việc mình không thể quên. Sao mình đi lấy tiền thì mình phải đi lấy tiền chỗ này, đi lấy tiền chỗ kia, thì đó là cái ý nghĩa của cái sự tà niệm. Bởi vì sao vậy? Nó cũng là niệm, nhưng điều mà nó đưa đến một kết quả, cái phương hướng nó sai, bởi vì nó không làm cho cái trí tuệ nó phát sanh, mà làm cho cái ác bất thiện pháp nó sanh, làm cho tham nó sanh khởi, hoặc là làm cho cái sự sân si, cái sự sân độc nó sinh khởi. Cho nên đó chính là cái sự tà niệm. Để chúng tôi nói rất là gần. Dạ, có lẽ do cứ do đường truyền hay là do máy, thì mong quý vị quan hỷ, chúng tôi đã nói sát mít luôn. Cho nên niệm ở đây mà người tu tập á, bởi vì khi mà chúng ta cũng nhớ, chúng ta nhớ rất nhiều thứ, nhưng cái nhớ của chúng ta nó không có đưa đến kết quả tốt đẹp, nó đưa đến cho tâm của chúng ta nó an lạc, tâm của chúng ta nó sẵn khởi lên những cái điều thiện sự thiện pháp, mà toàn là chúng ta ghi nhớ cả một chủ dài của chúng sinh là một niệm tưởng sai lầm. Nếu như không có sự tu tập là dính vào những niệm tưởng sai lầm, mà niệm tưởng sai lầm như vậy thì người nhân đưa đến kết quả đau khổ ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta cần biết, tức là chúng ta phải đặt niệm như thế nào để cho nó đưa đến một kết quả tốt đẹp, đưa đến kết quả mà sanh y nó được an lạc. Bởi vì nếu mà hãy mà chánh niệm á, thì nó là đại thiền, mà ta niệm á, thì sinh niệm là nó thuộc về bất thiện, mà tâm khởi sinh lên cái tà niệm thì thời là chúng ta sẽ ghi nhớ và chúng ta làm những cái chuyện nó sàn bậy, nó ác bất thiện pháp, thì tâm của chúng ta không được tốt đẹp, tâm của chúng ta không được định tĩnh, tâm của chúng ta không có một sự sáng suốt, không có một cái tỉnh thức, thì ngay khi đó dễ dàng tất cả mà tà niệm có mặt thì phóng vật nó cũng có mặt, si nó có mặt, si có mặt thì nó dẫn dắt chúng ta làm những cái điều đau khổ, những cái điều tội lỗi, những cái điều mà chúng ta không có thể nào mà có thể biết được cái kết quả, hết sức là nguy hiểm, hại cho mình, hại cho người, hại cho đời này, hại cho đời sau. Những người mà chúng ta gọi là thất niệm, hay gọi là họ còn bị phóng vật, hay là họ bị tà niệm nó ngự trị, thì làm bất cứ việc gì nó cũng dễ bị sai lầm, nó dễ bị thiếu cái sự chuẩn xác. Bởi vì lúc đó cái trí tuệ nó không có đại thiện, hay là không có cái trí tuệ nó sáng suốt để nó nhìn nhận, để nó đẩy lùi cái ác khác. Mà sở hữu niệm đây chính là sở hữu tịnh hảo, tức là tâm sở hữu tốt đẹp, tâm tốt đẹp. Cái sở hữu tốt đẹp thì nó đi theo cái tâm tốt đẹp đó, thì chính tâm đại thiện. Mà cái là gọi là tà niệm thì đây chính là cái tâm nó thuộc về bất thiện pháp. Nó có thể có những lúc niệm nó thất niệm, nó đi đó với cái sân, có những lúc nó đi với cái tham, và nó điều do si nó chủ trì và nó giải quyết mọi vấn đề. Thì như vậy trong cuộc sống này, khi chúng ta mà tà niệm khởi lên thì thời chúng ta sẽ làm rất là nhiều điều mà đưa đến cái đau khổ cho mình, đến đau khổ cho người, và chúng ta thân hành ác khẩu nó ác bất ý, chúng ta sẽ suy nghĩ khác. Làm người đệ tử thì chúng ta phải biết rằng một ác niệm khởi lên, hay khi nào mà chúng ta nhớ mà nhớ không đúng việc, không đúng chuyện, thì thôi chúng ta đừng nên có cái sự lưu tâm. Quý vị cứ tâm chừng chờ đợi con cái quý vị sẽ bây giờ nó đi về khuya, nó đi về muộn, mà chúng ta cứ ngồi, chúng ta cứ tâm chờ, tâm chừng coi như là tâm nó móng nó, đợi nó, chờ nó, và theo dõi ở cái cửa ngõ, ở cái đầu ngõ, để mong cho bóng dáng xuất hiện, thì cái sự bực bội, cái sự khó chịu đó chính là cái sự thân tâm, và chính đó gọi là cái tà niệm. Và ngay cả cái thứ gì chúng ta học những cái thuật chú mà nó sai lầm, sai lệch, và chúng ta gọi là bùa phép, thì cái đó cũng đặt niệm sai nữa, nó không phải là con đường của chánh niệm để đưa đến cái sự làm nhân làm duyên, để đại thiện nó phát sinh, để từ đó mà làm nhân làm duyên, từ đó mà tạo pháp độ ba la mật, để chúng ta chấm dứt cái sinh tử, chấm dứt cái sự đau khổ ở hôm nay và ở ngày sau. Cho nên nếu như một người nào mà có cái tà niệm ngự trị trong tâm, thì người đó chính là tạo cho mình cái đau khổ ở địa ngục và thanh tương la. Hay là chút người nào mà tà niệm cho người đó, có ngự trị trong tâm, thì người đó sẽ làm những điều ác bất thiện pháp, chắc chắn sẽ trả cái kết quả đau khổ ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Cho nên cái tà niệm này hết sức là nguy hiểm, chúng ta cần phải dẹp bỏ. Phải nói đến cái kiểu chánh niệm thì có kính bạch đại đức Pháp Đăng, nhưng kính bạch sư phụ Thích Chiêu và sư tăng thì xin có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thì không tính chỉnh, con chờ đợi có sư phụ có bổ túc, hay đại đức Pháp Đăng có bổ túc gì không. Còn nếu như không thì con sẽ hỏi sư phụ một cái câu hỏi, mà cũng liên quan đến đến về vấn đề chánh niệm. Dạ, chắc cái ngày không có bổ túc cho nên con xin hỏi câu hỏi của con. Ở trên bậc sư phụ thì thường thường người ta nói, có một số người người ta tu thiền chỉ, người ta tu thiền quán, mà nhất là tu thiền tứ niệm xứ. Trong một số người ta nói rằng là quý vị biết rằng là tu thì mình phải tu tập thiền quán, bởi vì cái chánh niệm, bởi vì chánh niệm quý vị phải đặt cái chánh niệm, mà chánh niệm có mặt thì luân hồi nó rút ngắn lại, mà quý vị không có chánh niệm mà quý vị sống được là luân hồi dài thiên. Thì câu hỏi vậy chứ, có phải là khi mình có chánh niệm trong khi mình tu tập tứ niệm xứ là ngay khi đó mình rút ngắn được cái luân hồi? Có phải chánh niệm có công năng để cắt đứt tận đứng cái sự sanh tử luân hồi hay không? Mà một số, ngay cả một số vị thiền sư, một số vị hành giả lên giảng thiền, người ta nói về cái điều này. Thì cũng kính bạch kính thỉnh sư phụ Quang Hiển, sư phụ xác định rõ là khi nào chánh niệm, khi nào mới là gọi là chánh niệm mà cắt đứt hay là chặn đứng cái dòng sinh tử, cái sự đau khổ. Và tôi kính thỉnh đó sư phụ. Sư phụ có nghe con nói rõ không, bạch sư phụ? Bạch sư phụ thầy sư, nếu sư phụ nghe con nói rõ thì xin sư phụ cho con tín hiệu. Và còn nếu như và một phần dịch về con tính đưa đến sư phụ và kính thưa với thánh sư phụ.
Cái nick của đại đức Thiện Quyền quá nhỏ cho nên chúng tôi mở hết vô liêm mà vẫn nghe không có rõ. Nhưng mà cố gắng nghe thì tôi nắm được cái nội dung câu hỏi của đại đức Thiện Quyền. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Tôi hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cái bậc chức tăng kính thưa quý vị Phật tử. Thực ra cái gì nhỉ? Cái việc mà rút ngắn luân hồi để nhờ cái yếu tố khác chứ không phải là nhờ cái chánh niệm không đâu. Lý do tại sao? Cái sở hữu niệm đó nó là một thuộc tánh, là một tâm sở mà có mặt ở trong tâm tịnh hảo. Dù là tâm thiện ly trí cũng có sở hữu niệm. Mà nếu như là tâm thiện ly trí thì dù có niệm, niệm đó cũng không có giúp được gì cho cái việc mà rút ngắn. Bởi vì tại sao vậy? Chỉ có câu Phật ngôn, có ba câu Phật ngôn, bốn câu Phật ngôn, thấy rõ ràng là chỉ nhờ có trí tuệ mới có thể rút ngắn được cái dòng sinh tử luân hồi thôi. Nhờ đức tin, nhờ tinh tấn, nhờ trí tuệ, có ba cái pháp đó, mà không có cái chỗ nào mà Đức Phật dạy riêng về chánh niệm hết. Bởi chánh niệm nó là là một tâm sở mà có thể có mặt ở trong cái tâm lý trí, cái tâm không có tương trí tuệ. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng Dikha charakato rati dikha santasa yojanam dikho palanang sansaro sathamang avichanatam. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Thì như vậy chỉ khi mà cái chúng sanh ngu si thiểu trí không hiểu được chánh pháp, tức là không hiểu được bốn đế, không hiểu được vô thường khổ não vô ngã, không hiểu được những chánh pháp đó, thì mới là kéo dài luân hồi. Còn khi mà một người hiểu được, thấu triệt được tứ đế, hay là thấu triệt được tam tướng của vạn pháp, thì nó sẽ rút ngắn luân hồi. Câu thứ hai, thứ ba, thứ tư gồm chung lại thì Đức Phật ngài dạy rằng Sape sankhara anicca ti, Sape sankhara dukkha ti, Sape sankhara thamme, Sape thamma anatta ti, Yada paññā yapassati atthanuppannati dukkhe samuppajjaya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã, khi ấy sẽ nhàm chán trong sự khổ, sẽ im ly sự khổ, sẽ im ly sự khổ. Đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn, là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Với lại khi mà Dạ Xoa A La Quá Cá bạch hỏi Đức Phật, Ca Thăng Ta Ra Tí Ô Khăn, làm sao vượt một lưu, thì Đức Phật này dạy Tha Giá Ta Ra Tí Ô Khăn, nhờ đức tin vượt một lưu. Rồi Dạ Xoa hỏi Đức Phật một câu khác, là hỏi một người việc biển cả là nhờ cái gì? Các thằng ta rất ít anh quan. Thì Đức Phật này trả lời rằng nguyên là gì đó, ta rất ít anh quan, là nhờ cái sự tinh tấn mà vượt biển cả. Biển cả ở đây thực sự ám chỉ cho cái biển trầm luân, biển trầm luân sanh tử. Rồi chúng sanh thanh tịnh nhờ cái gì? Đức Phật trả lời rằng chúng sanh thanh tịnh là nhờ cái trí tuệ, vân vân. Thì những cái trường hợp đó chúng ta nên hiểu rằng khi mà chúng sanh có được cái niềm tin phối hợp với cái sự tinh tấn và trí tuệ, ba pháp đó gọi là Thanatthamma, pháp nền tảng của việc tu tập, thì lúc đó mới là vượt khỏi trầm luân được, rút ngắn cái sự luân hồi được. Còn cái vấn đề chánh niệm thì nó phải đi cùng với cái pháp khác mới được, như là Sati Sampajanya, là chánh niệm tỉnh giác, tức là có niệm, có tuệ để mà tu thiền quán, chứng đắc được đạo quả. Thì lúc bây giờ cái niệm tỉnh giác đó mới là đưa đến sự rút ngắn sanh tử luân hồi, chứ chỉ có chánh niệm không thì không được. Nếu một người tu tập có chánh niệm nhưng mà chánh niệm ly trí, nghĩa là không có cái Sampajanya, tức là không có tỉnh giác, thì như vậy cái chánh niệm đó nó chỉ quân tập làm cho người này trở thành cái thường tận y duyên, là làm việc gì cũng có sự nhớ biết rõ ràng, chứ không có lơ đễnh, chỉ vậy thôi, cái thường tận y duyên đó. Nhưng mà nếu chánh niệm không thì chưa đủ sức để mà đưa đến cái việc rút ngắn sanh tử luân hồi đâu. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Đại Đức Tề Quyền vừa nêu. Và bây giờ không biết là Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Tội nghiệp Đại Đức Pháp Đăng ngày hôm nay là lễ cho nên tối hôm qua bận việc suốt đêm cho đến 1 giờ sáng mới chợp mắt được. Bây giờ thì ngủ quá, thành thử ra không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy. Đại Đức Pháp Đăng đã ngủ rồi. Xin hỏi một lần nữa Đại Đức Pháp Đăng. Sa thú. Trong những ngày vào room mà ít giảng sư chứ, thì có được một người giảng sư ở trong room, đó là một điều rất là quan hỷ và rất quý. Xin tri ân Đại Đức Pháp Đăng Đại Đức Tự Quyền. Bây giờ thì tôi xin được nêu ra một câu hỏi với Đại Đức Pháp Đăng. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiện có một cái thuộc tính là niệm tâm sở phối hợp, như vậy thì niệm tâm sở ở trong cái pháp thiện nó có cái vai trò gì để giúp cho cái pháp thiện hoạt động như là bố thí, trì giới? Thường thường thì chúng ta nghe nói rằng niệm, chánh niệm đó là chỉ áp dụng trong cái việc mà tu thiền, chánh niệm với niệm một thôi. Nhưng mà bây giờ khi một người bố thí trì giới mà bằng cái tâm thiện đó, thì cái chánh niệm ở trong cái tâm thiện bố thí trì giới đó nó có cái vai trò gì, có cái chức năng gì? Xin Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ chỉ rõ, nói rõ cái điều này để cho Phật tử được biết. Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, con Pháp Đăng kính anh lễ chúng ta được siêu được nguyện được vinh hạnh được pháp được mình là được phước toàn cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì nói được cái pháp tiền nó có vai trò cái phần sự như thế nào. Thì ở trong cái bài học thì chúng ta thấy nói về cái câu hỏi của Đức Vua đó, thì hỏi cái sâu của niệm, thì chúng ta thấy rằng cái niệm là một cái tâm sở, nó sanh lên, nó có cái khả năng để nhắc nhở tâm, nhắc nhở tâm mình ghi nhận cái tâm của chúng ta thuần túy một cái cách khách quan. Nhưng mà thật sự cái chức năng của niệm là như vậy đó. Nhưng mà khi mà hỏi tiếp như là Đức Vua hỏi ngày Na Tiên thì ngày nói tiếp, bởi vì khi mà nói đến cái niệm mà nhắc nhở như vậy là thường xuyên như vậy mà để mình không có rời cái nhiệm vụ của mình, bởi vì thấy giống như một cái người mà tùy niệm Phật vậy đó, Buddha nó sực tí, Buddha nó sực tí vậy đó. Nhưng mà khi người đó mà nhả ra, có nghĩa là người đó sao lãng rồi là quên người đó không có còn bám vào cái đề mục đó nữa, có nghĩa là không còn ghi nhớ nữa. Như vậy đó thì gọi là lúc bây giờ gọi là thất niệm. Bởi niệm thường xuyên nó có nhiệm vụ là giống như là một cái vị quan mà đôn đốc, hay là một cái vị quan mà giữ kho cho đức vua, và phải biết được cái lương thực đó, đó là những cái kho vàng, kho bạc, kho vải, quốc quân, kho quân ngu, hoặc là kho khí giới, hoặc là những cái kho như vậy đó. Thì cái vị quan nó phải biết được những cái kho vua như vậy. Thì khi mà nói đến cái niềm đó, nó có cái vai trò là làm tròn cái phần sự của mình, nó có vai trò là làm cho cái việc làm của mình nó tròn vẹn, cũng như cái người giữ kho giữa họ biết những cái kho bạc vàng vải vóc quân nhu hoặc khí giới nó ở chỗ nào thì phải biết nó và ghi nhận được nó như thế đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng được nói đến cái chức năng của niệm đó, thì chúng ta thấy nó là luôn luôn đó là có cái việc như vậy. Rồi nó có cái khả năng của nó là cầm nắm, giống như quý vị thấy niệm á, mà thường thường ơi, thí dụ như cái con chim cấy đó, nếu mình nắm mà nắm chắc quá đó thì con chim cấy sẽ chết, nhưng mà nếu mình nắm lỏng quá thì con chim cấy nó sẽ bay. Nên cái người mà có tu tập đó, cái niệm đó thì nó có đặc biệt, nhưng mà những cái người làm thiện đó thì họ cũng cũng phải có cái sự chú tâm như vậy. Nhưng mà nếu họ lệch cái tâm của họ chút xíu đó, họ lơ đễnh đi cái phận sự của mình, hay là làm cái chức năng nó không có đạt hiệu quả đó, bởi vì chúng ta thấy cái chức năng không hiệu quả là cái người đó làm không có làm công việc không chạy, không tập trung, là không có có chú tâm vào đó. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì cái niệm đó, thì chúng ta thấy là nó là một cái tâm sở, nó cầm nắm trọn vẹn những cái thiền. Ví dụ như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người tu tập đó, hay là một cái người làm thiện đó, mình cũng làm thường, nên Đức Phật nói rằng người đã làm việc lành đó, thì hãy cố gắng đó, hãy cố làm gấp đó, bởi vì khi mình chậm làm việc lành thì cái tâm mình sanh việc ác. Thành ra khi mà mình nói đến một cái người làm thiện mà siêng làm, thì như vậy đó là một cái khả năng mà cái biết được cái thiện cái ác, nắm giữ được cái thiện cái ác, thì như vậy á, là một cái người có cái chánh niệm. Nhưng mà khi một người mà thất niệm đó, thì chúng ta thấy giống như là cái vật gì mà nó không bám vào đó. Chúng ta thấy thường thường như những nồi ong da đó, người ta đạp cái chân là nó bám vào, nhưng mà khi người ta thả cái chân đó, thì cái ong da nó nhả ra. Thì chúng ta thấy niệm cũng vậy đó, niệm nó cũng giống như cái điều này là khi mà niệm nó có mặt á, thì nó luôn cầm nắm, nó luôn làm trọn vẹn, nhưng mà khi nó thất niệm á, thì nó không có như vậy. Nên khi chúng ta thấy một cái người mà họ làm việc cai tăng bố thí, dầu đầu là gặp bất cứ cái chuyện gì, quý vị thấy như là vợ của đại thần Ban Thứ Lá đó, khi mà người ta đưa cái tin, cái hung tin là người chồng và tất cả những người con trai, 32 người con trai đều bị chết hết, nhưng mà cái người phụ nữ vợ của Ban Tố Lá đó vẫn cầm cái lá thư đó rồi lẳng lặng mà bỏ vào, cũng vẫn lo cái việc trai tăng bình thường, không có một cái gì gọi là xảy ra, nếu người nhìn vào không thấy có gì xảy ra. Nhưng mà khi mà cái người tới gái đó làm bể cái thớ đó, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài sợ cái người nữ chủ vợ của thần đại thần Ma Tu Lá, có nghĩa là không có vui, nên nói khuyên cái vật gì cũng vô thường, thì bà mới móc ra cái bức thư là chồng của bà và 32 người con đều chết hết, nhưng mà bà cũng vẫn bình thường như vậy. Thì bà nghĩ rằng một cái người mà nó có trọn vẹn ghi nhận, và họ biết được là xuyên qua cái niệm mà ghi nhận, nhưng cái tuệ là thấy rõ là chúng sanh nó có sanh và có tử. Cái điều này là cái niệm nó hỗ trợ. Chúng ta thấy như là một cái đứa nhỏ mà nó đi được nhờ nó nhịn vào những cái vách thành, nó nhịn vào những cái cành cây mà nó đi được. Thì nói đến cái sự đi đó là cái sự nỗ lực tinh tấn, giống như là cái đôi chân. Nhưng mà niệm nó giống như là cái vật mà nắm giữ để cho người ta đi được vậy đó. thì cái niệm nó có cái việc làm như vậy, nó cứ như là nó gom, nó tập trung những cái tâm sở, nó chăm chú vào cái đối tượng, nó có cái phần sự làm cho những cái đó tập trung vào, và nó có cái chức năng của nó là nó có cái chức năng hoạt động như vậy. Rồi những cái việc mà nó làm nó trọn vẹn, nó khéo léo như vậy khi một người có cái sự chánh niệm liên tục. Nên chúng ta hiểu á, niệm á, là do mình có cái tác ý, chứ không phải là mình lơ là mà nó có thể có được. Nên cái người mà có niệm là cái người thường thường chú ý tập trung mà làm việc, chúng ta gọi là để ý á, thì có nghĩa là người đó có cái sự ghi nhớ biết mình. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì cái tâm thiện nó sanh lên và nó làm á, thì những cái tâm sở, nhất là tâm sở niệm đó, là một cái tâm sở làm cho các cái tâm sở nó bám vào, rồi nó phát huy cái khả năng của nó. Như vậy thì đó là cái phần sự của cái tâm sở niệm mà nó làm cái việc để chúng ta tạo những cái thiện pháp. Mình nói chung vào những cái thiện pháp, dù là mình bố thí cái của cải, thì niệm nó cũng là cái việc ghi nhận. Cái việc ghi nhận đối tượng là mình. Bây giờ thì thật sự thì con xin trả lời như vậy. Nếu mà Thượng Tọa Thì Siêu có quan hỷ thì Thượng Tọa có thể Thượng Tọa nói thêm, nếu không thì có thể Thượng Tọa đặt với Đại Đức Tuệ Quyền một cái câu hỏi nữa đi. Bây giờ thì thật sự con cũng rất là mệt, chắc có lẽ là con cũng xin phép Thượng Tọa là con cho con dụng mệt quá rồi, con chắc là phải đi nghỉ tí xíu. Dạ, con xin tri ân Thượng Tọa với Thượng Tọa Thầy Quyền, Đại Đức Thầy Quyền ạ.
Kinh Đăng. Mặc dù mỏi mệt sau một ngày lễ hội, nhưng mà tôi biết cũng vì sự sinh hoạt ở trong trường Kim Toán Giảng Sư đã vào được và sinh hoạt cho đến giờ này thì điều đó cũng tốt quá rồi. Xin thỉnh Đại Đức đi nghỉ. Và cũng rất may trong ngày hôm nay chúng ta có hai bản tin. Quý vị có thể đoán được cái hai bản tin đó chúng ta sẽ phải mất bao nhiêu thời gian không? Quý vị có đoán được không? Là khoảng 10 phút. Ồ, như vậy thì vừa đủ. Vào giờ này chúng ta còn 9 phút. Do vậy xin mời Phật tử MC lên đọc bản tin. Hôm nay chúng ta có hai bản tin. Xin mời cô Anicha.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Hôm nay có hai bản tin con xin được đọc. Mà bản tin về thư mời của Đại lễ Tăng Y Katina tại Trường Pháp Luân. Chùa Pháp Luân, Pháp Luân Buddhist Culture Center ở Houston, Texas. Thư mời Đại lễ Tăng Y Katina. Đại lễ Tăng Y Katina, ngày truyền thống Tăng Bảo, không phải chỉ là đại lễ kỷ niệm mà còn là ngày thể hiện sự truyền thừa, tôn chỉ, thống lý đại chúng của hàng đệ tử Phật. Năm nay, Chùa Pháp Luân tổ chức Đại lễ Tăng Y Katina vào ngày Chủ nhật 6 tháng 11 năm 2011, bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 sáng. Chương trình đại lễ gồm có nghi thức cúng dường và thọ Y Katina, an vị tôn tượng Phật Đài Lộ Thiên, lễ trai tăng, đạo từ của Đức Tăng Thống, pháp thoại chủ đề năm đặc điểm của truyền thống tăng già, Cơm trưa của quý Phật tử Hoàng Mãn. Chi tiết xin liên lạc về chùa, điện thoại 713-433-4364. Kính mời quý Phật tử xa gần về chùa tham dự đại lễ, để tất cả chúng ta cùng thắp sáng truyền thống đại thể hòa mình, khởi nguồn từ Đức Phật, đồng thời tác tạo thắng hạnh, thắng duyên, thắng hạnh, thắng phước. Nguyện ân lành Tam Bảo gia hộ tất cả chúng ta, trụ trì, tỳ kheo giác đẳng. Bài thơ mời đến đây đã chấm dứt, và kính mời huynh Vô Bất Thi đọc cho bản tin tiếp theo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Đà Gia, Nam Mô Phật Ma Gia, Nam Mô Sa Khai Gia. Kính lễ sư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn huynh Tâm Gia. Thị trấn A Ba tại Hoa Lục bị bao vây vì nhà sư biểu tình. A Ba Thao China, ngày 19 tháng 10 năm 2011, cảnh sát võ trang xuống máy và thanh sắt đứng cạnh bên ngoài đại tự Tây Tạng tại Tây Bắc Trung Quốc, nơi đã xảy ra hàng loạt vụ tự thiêu của chư tăng Phật giáo. Các vị thường trú tại chùa Cơ Chi, một trong những ngôi chùa quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng, đang sống trong sự vây hãm kể từ khi một nhà sư trẻ tự thiêu để phản đối đàn áp tôn giáo hôm tháng 3 đã thiệt mạng. Kể từ đó, các nhóm nhân quyền mấy năm vị sư đã tự thiêu tại tự viện trong một tỉnh nhỏ của A Ba, nơi mà một vị nữ tu Phật giáo cùng ngày đã trở thành phụ nữ đầu tiên tự thiêu trong sự chấm đối đang gia tăng. Vài giờ sau cái chết của tu nữ tên Xin Phong Mô hôm thứ Hai, hai phóng viên báo AFP đã được phép đặc biệt đến một tỉnh nằm trong tỉnh Tứ Xuyên, vùng cao nguyên Tây Tạng, và nổi tiếng bởi những ngôi chùa cổ hàng trăm thế kỷ. Các nhóm nhân quyền cho biết, chính nhà sư và tu nữ đã tự thiêu tại Tứ Xuyên và các vùng lân cận với thị trấn A Ba và tu viện Cơ Chi, trở nên điểm nóng cho việc gia tăng căm phẫn trong việc tước đoạt văn hóa Tây Tạng. Cảnh sát, nhiều người mang khiên và trang bị dùi cui, đao sắt đứng dọc theo đường phố trong thị trấn với dân số khoảng 20.000 người, chủ yếu là những người Tây Tạng, đang cho rằng nền văn hóa của họ đang bị chính quyền Trung Quốc tước đoạt. Những nhóm cảnh sát ngụy trang đã mang súng máy, dùi cui sắt với lưỡi lê và bình cứu hỏa, trong khi xe cảnh sát, xe tải và nhân viên mang khiên chặn các ngã ba đường. Các cửa tiệm và nhà hàng vẫn mở cửa và mọi người vẫn sinh hoạt bình thường trên đường phố A Ba, nhưng cảnh sát kiểm soát tất cả xe cộ vào ra thị trấn, làm chặn đi việc di chuyển trên qua con đường chính. Phóng viên không được phép vào tu viện Cơ Chi, nhưng họ nhìn thấy đông đảo cảnh sát đứng phía ngoài chùa, trong khi những nhà sư đã bị đỏ đi lanh quanh trong chùa. Nhóm vận động giải phóng Tây Tạng và tổ chức quốc tế vận động cho Tây Tạng nói, trước đây có khoảng 2.000 nhà sư sống tại tu viện này, nhưng con số ngày nay giảm xuống ít hơn 1.000 người. Họ nói, trong những tháng gần đây, hàng trăm nhà sư đã rời tu viện, một số bị nhà cầm quyền bắt đi theo chương trình cải tạo yêu nước. Nhiều người Tây Tạng tại Trung Quốc đã nổi giận khi họ chứng kiến sự thống trị của nhóm người Hán gia tăng. Cuộc đàn áp mới nhất của chính quyền xảy ra trong vùng đã đưa đến cái chết của Phong Sok, một vị sư trẻ tại Cơ Chi vào tháng 3 đã tự thiêu vào dịp lễ tam kỷ niệm. Cuộc nổi dậy chống Trung Quốc vào tháng 3 năm và vùng lân cận như thị trấn A Ba. Tháng rồi, Trung Quốc đã giam 3 vị sư từ 10 đến 13 năm vì đã giúp đỡ phân xót tự thiêu, tạo ra một sự giận dữ trên toàn thế giới. Có rất ít phóng viên được phép vào thị trấn, và các phóng viên AFP đã bị tạm giữ bởi cảnh sát. Họ đã tịch thu một máy ảnh, một máy chụp ảnh và xóa bỏ tất cả những hình ảnh có sự hiện diện của cảnh sát. Các ông có thể chụp bất cứ cảnh nào các ông muốn, nhưng không thể chụp ảnh tại đây, một cảnh sát viên nói như trên. Các ông được tự do rời khỏi nơi đây, và các ông không được dừng lại cho đến khi nào các ông đã rời khỏi thị trấn A Ba. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Gia. Xin mời chú chúng Anitra trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời Anitra.
Dạ, sa thứ lành thay. Không biết, không có nghe cô Anicca nói gì. Cho nên nguồn đức hạnh lên để tri ân quý chư tôn đức và cảm ơn huynh Vô Bích Phi và cô Anicca đã đọc bản tin. Nam mô Bích Tha dạ. Con nguồn đức hạnh. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Thank you.